là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Tỉnh Yên Bái đẩy mạnh cải cách hành chính để phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.
Huyện Văn Yên đẩy mạnh đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài để giúp người dân xóa đói giảm nghèo.
Công an thành phố Yên Bái thực hiện chiến dịch 90 ngày đêm cấp thẻ căn cước cho công dân từ 14 tuổi trở xuống.
Tiếp đó là ghi nhận sự phát triển của các hợp tác xã đã tạo động lực cho nông thôn phát triển. Phần cuối chương trình là thông tin quốc tế và thể thao. Bây giờ như thường lệ là những thông tin diễn ra trong tỉnh.
Đoàn kiểm tra của Ban dân tộc tỉnh vừa có buổi làm việc với huyện Văn Chấn về triển khai thực hiện các dự án đề án giảm thiểu đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất cảnh trái phép ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Giai đoạn 2022-2024, huyện Văn Chấn đã cấp phát 15.000 tờ rơi tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, tổ chức 10 phiên tòa giả định thu hút trên 5.500 người là học sinh, thanh thiếu niên, cán bộ và nhân dân tham dự. Tổ chức 10 hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật các chính sách dân tộc và tuyên truyền các quy định luật hôn nhân và gia đình tại xã Nậm Búng, Gia Hội cho trên 900 người tham gia. Huyện Văn Chấn đã xây dựng 9 mô hình như chính quyền và nhân dân tích cực giảm thiểu tình trạng tảo hôn, nói không với hôn nhân cận huyết thống và xuất cảnh trái phép. Mô hình mặt trận tổ quốc xã và các đoàn thể tích cực giảm thiểu tình trạng tảo hôn, nói không với hôn nhân cận huyết thống và xuất cảnh trái phép. Mô hình của các tổ chức hội đoàn thể, vận động đoàn viên, hội viên nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất cảnh trái phép. Nhờ đó, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất cảnh trái phép ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã giảm đáng kể. Tại buổi làm việc, đồng chí Vàng A Dùa, Phó trưởng ban dân tộc tỉnh yêu cầu huyện Văn Chấn tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền giáo dục về hôn nhân và gia đình và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình, nhất là đối tượng là cán bộ, đảng viên.
Thưa quý vị và các bạn, là tỉnh miền núi có những khó khăn nhất định nhưng Yên Bái không ngừng nỗ lực cải cách thủ tục hành chính. Nhờ đó, người dân doanh nghiệp đã ngày càng phục vụ tốt hơn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội địa phương. Nhà ở xã Đông Cuông, cách trung tâm huyện chục km, chị Lương Thúy Thảo dự định dành thời gian một ngày để về bộ phận phục vụ hành chính công huyện Văn Yên thực hiện các thủ tục giấy tờ liên quan đến đất đai. Tuy nhiên, chỉ sau 15 phút vào đăng ký, chị Thảo đã làm xong mọi thủ tục liên quan. Chị rất bất ngờ về điều này. Chị Lương Thúy Thảo, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên vui vẻ nói.
Thủ tục làm giấy tờ đất đai, tôi cảm thấy trước kia là 3-4 năm về trước là làm nó rất là phức tạp và nó lằng nhằng, nói chung là người dân rất là vất vả. Đi lại để làm lại giấy tờ nó rất là khó khăn. Thế nhưng mà đi lại rất là nhiều nơi và thủ tục rất là lằng nhằng. Nói chung là người dân thì sự hiểu biết nó lại càng không có, nó lại càng rất là khó khăn. Đến khoảng 1 năm đào lại đây thì em thấy là được nhà nước với các bạn là hỗ trợ rất là nhiều, thủ tục bây giờ nó rất là nhanh gọn và được các bạn nhân viên phục vụ rất là nhiệt tình, đi lại nó cũng đỡ khó khăn hơn rất là nhiều và làm bây giờ nó rất là nhanh thôi, chứ nó không phức tạp khó khăn như ngày xưa nữa. Chắc trong vòng 10-15 phút là lấy được kết quả thì nó rất là nhanh, không phải mất thời gian.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó cải cách thủ tục hành chính về đất đai để ngày càng phục vụ nhân dân tốt hơn, được huyện Văn Yên xác định là khâu đột phá tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội trong suốt thời gian qua. Huyện Văn Yên đã cụ thể hóa bằng các hành động, chiến dịch, mô hình sáng tạo mang dấu ấn riêng của địa phương. Tiêu biểu như mô hình thủ tục hành chính không giấy hẹn, giúp cho người dân doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần, không cần chờ đợi xếp hàng lấy số và phiếu hẹn. Ông Lê Chí Công, trưởng bộ phận phục vụ hành chính công huyện Văn Yên trao đổi.
Trong thời gian qua thì là để là cải thiện cái sự hài lòng người dân thì bộ phận phục vụ hành chính công huyện cũng tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện một số cái nhiệm vụ về chuyển đổi số trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Thì bộ phận phục vụ hành chính công huyện cũng phát động một mô hình là ngày thứ 6 trực tuyến và trả kết quả luôn. Thì cụ thể là trong cái ngày thứ 6 thì chúng tôi sẽ có 14 cái danh mục thủ tục hành chính mà khi người dân đến nộp và trả kết quả ngay trong cái buổi làm việc ngày hôm đó.
Thời gian qua, công tác cải cách hành chính luôn được tỉnh Yên Bái quan tâm chỉ đạo triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, trong đó lấy hiệu quả cải cách, sự hài lòng của tổ chức cá nhân là mục tiêu động lực phấn đấu. Cùng với các địa phương tại các sở ban ngành của tỉnh, công tác cải cách hành chính luôn được đặc biệt quan tâm. Với phương châm lấy người dân làm trung tâm, hàng năm Sở Kế hoạch Đầu tư đã ban hành kế hoạch cụ thể về cải cách hành chính. Nhờ đó, Sở luôn nằm trong top các sở ngành đứng đầu bằng xếp hạng chỉ số về cải cách hành chính của tỉnh. Bà Trương Thị Lan, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Yên Bái cho biết.
Tiếp nhận và xử lý kịp thời các cái phản ánh, kiến nghị của các tổ chức và cá nhân về công tác cải cách hành chính. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin để giảm thời gian xử lý các cái thủ tục, tăng cái tính minh bạch và giảm thiểu các sai sót trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giúp cho người dân và doanh nghiệp giảm thiểu giấy tờ, thực hiện tái sử dụng các cái kết quả giải quyết thủ tục hành chính để giảm chi phí về thời gian cho doanh nghiệp và người dân.
Mặc dù số lượng hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch Đầu tư rất lớn, nhưng Sở đã luôn quán triệt tới toàn thể đội ngũ cán bộ thực hiện tốt chuẩn mực về văn hóa công vụ, duy trì tốt việc chấp hành nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức tác phong tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ công chức viên chức, tích cực thực hiện công tác tuyên truyền về đăng ký kinh doanh qua mạng, góp phần cải cách hành chính, giảm nhiều thời gian chi phí cho tổ chức cá nhân khi thành lập, thay đổi thông tin doanh nghiệp. Nhiều tổ chức cá nhân đã thấy hài lòng khi làm việc với đội ngũ cán bộ của Sở. Chị Nguyễn Thị Kim Quyên, Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Thác Bà 2 nói.
Qua quá trình làm việc và với Sở Kế hoạch Đầu tư thì doanh nghiệp chúng tôi được sự giúp đỡ của các cán bộ của Sở rất là nhiệt tình, chu đáo. Các công việc thủ tục hành chính của chúng tôi diễn ra rất là nhanh chóng và thuận tiện. Các cán bộ của Sở thì cũng rất là nhiệt tình, thân thiện và tạo điều kiện giúp đỡ cho doanh nghiệp rất nhiều.
Người dân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng được phục vụ, giải quyết các thủ tục hành chính một cách dễ dàng, nhanh gọn và hiệu quả. Điều đó cho thấy sự hài lòng của nhân dân chính là thước đo chuẩn mực nhất đối với công tác cải cách hành chính của tỉnh thời gian qua.
Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Yên đã có 91 người đi xuất khẩu lao động. Đặc biệt, huyện Văn Yên là địa phương đầu tiên của tỉnh đã ký kết được chương trình hợp tác trao đổi lao động thời vụ với một địa phương của Hàn Quốc. Tất cả 91 lao động của Văn Yên đi làm việc ở nước ngoài trong gần 8 tháng qua, hầu hết làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản. Đặc biệt, huyện đã ký kết thỏa thuận hợp tác về xuất khẩu lao động với chính quyền quận Gwangdo, tỉnh Jeolla, Hàn Quốc, nên công tác đưa người đi làm việc tại đây có nhiều thuận lợi. Dự kiến trong tháng 9 tới, huyện tiếp tục đưa thêm 50 lao động sang Hàn Quốc làm việc. Được biết, năm 2023, toàn huyện cũng đã đưa 128 người đi làm việc ngoài nước, trong đó hơn một nửa là thị trường Hàn Quốc, vượt gần 30% so với kế hoạch tỉnh giao và là huyện duy nhất của tỉnh có số người đi xuất khẩu lao động vượt chỉ tiêu. Hiện nay, huyện Văn Yên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về xuất khẩu lao động, tổ chức các buổi hội thảo tư vấn tuyển chọn lao động nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất lao động theo đề án của tỉnh, phấn đấu vượt chỉ tiêu đưa 150 lao động đi làm việc ngoài nước trong năm 2024.
Triển khai chiến dịch 90 ngày đêm cấp thẻ căn cước công dân dưới 14 tuổi, đến nay Công an thành phố Yên Bái đã cấp được trên 9.500 thẻ căn cước vượt kế hoạch đề ra. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, đến nay thành phố Yên Bái đã cấp trên 9.500 căn cước và căn cước công dân, trong đó tiếp nhận và giải quyết gần 4.000 hồ sơ dưới 6 tuổi, gần 3.600 hồ sơ từ 6 đến 14 tuổi. Công an thành phố đã trả trên 2.500 căn cước và căn cước công dân, cấp gần 840 hồ sơ định danh điện tử, giải quyết gần 9.500 hồ sơ lĩnh vực cư trú cho người dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, thành phố cũng triển khai bộ phận một cửa tại 13 đơn vị cấp xã phường, tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết đối với 25 dịch vụ công thiết yếu thuộc lĩnh vực quản lý hành chính đạt trên 92%. Việc cấp căn cước cho công dân dưới 14 tuổi mang nhiều tiện ích trong việc giảm thiểu giấy tờ và thủ tục hành chính khi đi máy bay, tàu hỏa, học tập, khám chữa bệnh không cần phải mang theo thẻ bảo hiểm y tế, giấy khai sinh và thực hiện các giao dịch khác, giúp cho việc quản lý dân cư trở nên dễ dàng, hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân trong cuộc sống hàng ngày. Trong 3 ngày từ 20 đến 23 tháng 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với tổ chức FNF Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho phụ nữ trong ứng dụng công nghệ thông tin cho 90 học viên là cán bộ hội viên phụ nữ các cấp trong toàn tỉnh. Lớp tập huấn được tổ chức dưới hình thức học online và offline. Tại buổi học online, các học viên đã được nghe các chuyên gia của FNF giới thiệu về kỹ thuật giao tiếp, thực hành giao tiếp với AI, sáng tạo hình ảnh với Microsoft, sáng tạo nhạc không lời, sản xuất video giới thiệu sản phẩm nhanh với AI, xây dựng kịch bản video ngắn. Tại buổi học offline, các học viên được truyền đạt kiến thức, phổ biến pháp luật về an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đồng thời các chuyên gia hướng dẫn và thực hành sử dụng một số công cụ trực tuyến, phục vụ tổng hợp thông tin và nắm tình hình như Google Chrome, tạo mã QR thông tin tài liệu, biên tập video ngắn với CapCut. Lớp tập huấn thực hiện quyết định số 770 ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt khoản viện trợ phi dự án nâng cao năng lực nhận thức cho phụ nữ trong hoạt động kinh tế, bảo vệ môi trường và công nghệ thông tin tại tỉnh Yên Bái do Tổ chức Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ. Lớp tập huấn giúp học viên nâng cao kiến thức kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn. Cán bộ hội viên có kỹ năng quản lý sử dụng hiệu quả các công cụ phổ biến, từ đó thúc đẩy công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động hội.
Ngày 24 tháng 8, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Trần Yên phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt huyện Trần Yên năm 2024. Tại chương trình Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt đã có 800 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, người lao động đăng ký tham gia hiến máu. Người đăng ký hiến máu thuộc các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang, nhà máy Z183, xã trên địa bàn huyện Trần Yên. Kết quả, chương trình đã tiếp nhận 650 đơn vị máu đảm bảo an toàn chất lượng. Đây là hoạt động thiết thực, thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về triển khai hoạt động tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2024 và thực hiện hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện về thực hiện chiến dịch Những giọt máu hồng hè và chương trình Hành trình đỏ lần thứ 11 năm 2024. Với thông điệp mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại, Ban chỉ đạo cuộc vận động hiến máu tình nguyện huyện Trần Yên, các cơ quan đơn vị địa phương đã tăng cường hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về hiến máu tình nguyện, về sự cần thiết và ý nghĩa cao đẹp của hiến máu cứu người. Qua đó đã giúp người dân trên địa bàn huyện nâng cao nhận thức, hưởng ứng, nhiệt tình, trách nhiệm. Số người đăng ký tham gia hiến máu và số đơn vị máu thu được góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu điều trị cho bệnh nhân tại các cơ sở y tế.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định sẵn sàng đóng vai trò tích cực trong mọi nỗ lực hướng tới hòa bình ở Ukraine. Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Zelensky ở Kiev, Thủ tướng Modi đã tái khẳng định lập trường của Ấn Độ rằng xung đột ở Ukraine chỉ có thể được giải quyết thông qua đối thoại và ngoại giao. Ông nhấn mạnh New Delhi sẵn sàng đóng góp chủ động vào những nỗ lực của hòa bình. Về phần mình, Tổng thống Zelensky cho biết ông có kế hoạch thảo luận với Thủ tướng Modi về hội nghị thượng đỉnh về hòa bình ở Ukraine. Ông cũng kêu gọi tăng cường hợp tác thương mại và quân sự giữa Ukraine và Ấn Độ. Theo truyền hình Ấn Độ, nước này và Ukraine đã ký 4 thỏa thuận về hỗ trợ nhân đạo, nông nghiệp, y khoa và văn hóa. Trả lời phỏng vấn truyền thông, Đại sứ Nga tại Mỹ cho biết Tổng thống Nga Putin đã đưa ra quyết định về cách đáp trả cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào vùng Kursk. Thời gian gần đây, tình hình ở Kursk, Nga đã thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế. Quân đội Ukraine đã đột kích vào tỉnh Kursk vào ngày 6 tháng 8 và các cuộc xung đột sau đó đã xảy ra giữa hai bên. Trong cuộc họp về tình hình biên giới ở phía nam nước Nga, Tổng thống Putin nêu rõ Nga sẽ kiên quyết đáp trả hàng loạt hành động khiêu khích của Ukraine ở khu vực biên giới. Ông cũng cho biết Nga sẽ đánh giá tình hình khu vực biên giới Nga-Ukraine cũng như bảo vệ hiệu quả khu vực biên giới là ưu tiên hàng đầu hiện nay. Ngày 23 tháng 8, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Duzaric cho biết Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn tạm thời ở giải Gaza trong 7 ngày để tiêm vaccine phòng bệnh bại liệt cho trẻ em địa phương. Ông Duzaric cho biết nếu không có lệnh ngừng bắn nhân đạo thì việc tiêm chủng sẽ vô cùng khó khăn. Các cơ quan của Liên Hợp Quốc đã kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột thực hiện lệnh ngừng bắn nhân đạo ở giải Gaza trong 7 ngày để tiêm phòng bệnh bại liệt cho trẻ em địa phương. Trước đó, ngày 22 tháng 7, Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận một bé gái chưa được tiêm chủng ở giải Gaza đã được chẩn đoán mắc bệnh bại liệt. Đây là trường hợp đầu tiên mắc bệnh bại liệt ở giải Gaza trong 25 năm qua. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tuyên bố rằng virus bại liệt đã lây lan ở giải Gaza và trẻ em đang có nguy cơ mắc bệnh. Liên Hợp Quốc đã chuẩn bị tiêm vaccine bại liệt cho hơn 640.000 trẻ em dưới 10 tuổi ở giải Gaza. Ngày 23 tháng 8, tân Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã kêu gọi Liên minh châu Âu tiến hành đối thoại và tăng cường hợp tác. Thông báo của Bộ Ngoại giao Iran cho biết trong cuộc điện đàm với người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, Joseph Borrell, tân Ngoại trưởng Iran Araghchi kêu gọi tiến hành đối thoại giữa Iran và EU để tháo gỡ các vướng mắc và thúc đẩy quan hệ. Ông Araghchi trở thành Ngoại trưởng mới của Iran hôm 21 tháng 8 sau khi Quốc hội nước này thông qua toàn bộ danh sách 19 thành viên nội các mới do Tổng thống Perekian đệ trình. Nhiều nhà phân tích khu vực tin tưởng với kinh nghiệm hoạt động ngoại giao phong phú của mình, tân Ngoại trưởng Araghchi có thể giúp Iran có cách tiếp cận hiệu quả trong nỗ lực cải thiện quan hệ với châu Âu nói riêng, phương Tây nói chung để phục vụ mục tiêu phát triển của Tehran.
Thưa Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nhiều đảng bộ, chính quyền xã và các cấp các ngành liên quan đã vận động khuyến khích nông dân liên kết sản xuất, hình thành các tổ hợp tác xã, sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa nâng cao giá trị nông sản. Liên kết sản xuất không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình mà còn là cơ sở tạo mối liên kết theo chuỗi giá trị, chuyển dịch cơ cấu lao động, thúc đẩy kinh tế phát triển, thay đổi diện mạo nông thôn mới tại các vùng quê.
Năm 2018, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Huỳnh Phát ở xã An Thịnh, huyện Văn Yên được thành lập và đi vào hoạt động với 7 thành viên. Lĩnh vực hoạt động là sản xuất và phân phối sản phẩm bếp nóng lạnh Huỳnh Phát. Thực hiện mục tiêu xây dựng thương hiệu hợp tác xã chất lượng uy tín, mang lại dịch vụ nông nghiệp chất lượng tốt cho khách hàng với giá cả cạnh tranh, đồng thời tạo việc làm thu nhập ổn định cho các thành viên. Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Huỳnh Phát đã xây dựng chiến lược phát triển từng giai đoạn với kế hoạch và mục tiêu rõ ràng. Theo đó, nếu như các loại bếp điện đòi hỏi dòng điện ổn định và chỉ sử dụng được tại những nơi có mạng lưới điện, bếp sử dụng năng lượng mặt trời phụ thuộc vào tình hình thời tiết, thì Huỳnh Phát hoàn toàn tự chủ về nguồn nguyên liệu. Bếp đun củi bình thường tận dụng nhiệt thừa khi đun nấu, vừa có nước nóng sử dụng cho sinh hoạt, vừa giúp tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường. Đặc biệt, hiệu suất nước nóng nhanh hơn bình nóng lạnh, giữ nhiệt lâu hơn. Với thiết kế thông minh và tối ưu, bếp làm giảm mức độ củi lan ra bên ngoài, hạn chế nguy hiểm, chống cháy nổ, lượng tro tàn được xử lý triệt để, đảm bảo môi trường sạch sẽ. Trung bình mỗi năm, Hợp tác xã Huỳnh Phát sản xuất được trên 3.000 sản phẩm, phân phối tại Yên Bái và các tỉnh lân cận như Lào Cai, Phú Thọ, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang và Tuyên Quang. Doanh thu đạt khoảng hơn 9 tỷ đồng mỗi năm. Hợp tác xã cũng duy trì và tạo việc làm thường xuyên cho trên 20 lao động tại địa phương, với thu nhập bình quân đạt 8 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Anh Nguyễn Văn Huỳnh, giám đốc hợp tác xã nói.
Sau khi làm được khoảng hơn 1 năm rồi, chúng tôi cảm nhận được cái sản phẩm này có thể đưa ra thị trường được nhiều. Và trước đây thì tôi đã xây dựng một cái nhà xưởng với quy mô khoảng độ gần 200 m². Thì sau khi làm được cái xưởng như vậy được khoảng độ 2 năm, thì chúng tôi cảm thấy là cái nhu cầu nó của thị trường nó còn rất là nhiều. Chính vì vậy mà chúng tôi đã phát triển mở rộng thêm một cái nhà xưởng nữa. Với cái xưởng mới này, hiện tại chúng tôi đang trong quá trình lắp đặt máy móc. Và hiện tại chúng tôi đang đặt hàng, đặt máy để sau này chúng tôi sản xuất với quy mô là công nghiệp. Và hiện tại chúng tôi đang tạo công ăn việc làm cho trên 30 lao động.
Là tỉnh miền núi có điều kiện khí hậu thổ nhưỡng thích hợp, Yên Bái đã phát triển vùng trồng chè trên 7.600 hectare. Trước tình trạng sản phẩm chè của người nông dân sau khi thu hái chưa được chế biến sâu, cũng như sản phẩm chè khi bán cho thương lái bị ép giá. Nên ngay từ những năm 1994, ông Lương Ngọc Triều, tổ 9, thị trấn Yên Bình, huyện Bình, đã quyết tâm thành lập tổ hợp tác chế biến chè Triều Len để thu mua và chế biến chè thành phẩm ngay tại địa phương. Đến năm 2003, tổ hợp tác được chuyển thành hợp tác xã với tên gọi Hợp tác xã Sản xuất Chế biến chè Hương Lý. Mặc dù chịu nhiều tác động của thị trường, nhưng hợp tác xã vẫn hoạt động tốt, tạo nguồn thu ổn định cho các thành viên hợp tác xã và rất nhiều hộ dân trong vùng. Hiện tại, hợp tác xã đã liên kết với các hộ hình thành vùng sản xuất chuyên canh với tổng diện tích gần 300 hectare và thực hiện chăm sóc theo tiêu chuẩn an toàn, tiêu chuẩn Việt Gáp. Quá trình chế biến chè được thực hiện trên dây chuyền máy móc hiện đại, áp dụng kỹ thuật tiên tiến, an toàn trong tất cả các khâu nên có thể kiểm soát được chất lượng chè, sản phẩm làm ra đến đâu, tiêu thụ hết đến đó. Hiện tại, với 9 thành viên, mỗi năm hợp tác xã đạt sản lượng khoảng 20 tấn chè khô thành phẩm, cho doanh thu trên 2 tỷ đồng. Ông Lương Ngọc Triều, giám đốc hợp tác xã cho biết thêm.
Để ra một cái sản phẩm chè chất lượng cao thì đúng là rất là phải nhiều yếu tố. Tức là từ vườn chè là phải chăm sóc đúng kỹ thuật. Thế và như vậy là không, đấy là nói với giai đoạn ngày xưa, tức là không được phun cái thuốc bảo vệ thực vật mà nhà nước mình cấm. Thế còn đến bây giờ thì nó có tiêu chuẩn, có thể có những vườn chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp, có những vườn chè theo tiêu chuẩn vườn chè hữu cơ. Thế và đến khi thu hái ấy, thì hợp tác xã cũng phải thực hiện khâu tuyển chọn. Thế người ta gọi là cái chè phân cấp là ABC, nhưng mà làm ra cái được cái chè mà để dân mình uống này là thực tế là toàn phải chè A và chè B. Tức là báo cáo với công chí là phải hái tay, tức là phải chè hái tay mới làm được ra cái chè để phục vụ bà con nhân dân mình uống. Thế thì xong đến lúc bây giờ thì đưa ra được về sản phẩm chè búp tươi về hợp tác xã thì nó lại liên quan đến kỹ thuật chế biến. Bởi vì là làm cái chè xanh mà theo cái truyền thống thủ công truyền thống của các ông các bà nhà mình từ ngày xưa thì thường là chè Yên Bái là nó chưa được đấy lắm, thì hợp tác xã là phải cải tiến, tức là từ cái máy móc thiết bị rồi là như vậy là từ cái kỹ thuật phải thay đổi đi, làm thế nào để ra cái cánh chè nó đẹp, tức là ngoại hình nó đẹp, mà đã gọi là chè xanh thì nước là nó phải xanh. Thế và như vậy là đi được vào thị trường Thế đi vào thị trường thì lại thêm công đoạn là chúng tôi lại phải nghiên cứu những cái mẫu mã bao bì để làm thế nào nó bắt mắt mà phù hợp với người tiêu dùng, đặc biệt là phù hợp với túi tiền của người dân Yên Bái. Đấy. Và chúng tôi cũng ngoài cái thương hiệu của chè Hương Lý xây dựng ra thì mình cũng phải sẵn sàng khi là giới thiệu sản phẩm quê mình thì chúng tôi in vào đấy là đặc sản là chè sạch chén vái.
Ngay từ khi tham gia vào tác xã nông nghiệp xã Bào Đáp, huyện Trần Yên, gia đình bà Trần Thị Hoàn, thôn Ngòi Hóp đã được hỗ trợ giống dâu chất lượng cao, được trang bị nhiều kiến thức về kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái. Đặc biệt gia đình bà còn được hợp tác xã bao tiêu sản phẩm kén. Nhờ vậy mà với 8 sào dâu, mỗi năm gia đình bà Hoàn mang về nguồn thu khoảng gần 80 triệu đồng, bà Hoàn nói.
Nuôi tầm thì nói chung là làm nó vẫn hơn những cây hoa màu khác. Đấy, thu nhập là nó cũng hơn cây hoa màu khác. Và thì từ lúc mà phát nuôi tầm được thì đời sống kinh tế của hai ông bà thì cũng khá lên, cũng đỡ phải dựa vào các con. Nói chung là các con cũng không phải hỗ trợ nhiều. Thế mới hai nữa là tôi cũng có cái đồng ra đồng vào, mà hai nữa là nông nhà thì trong thôn là có những cái chính sách hay có những cái công trình gì thì nhà bà cũng luôn là để đóng góp, có những có cái khoản thu nhập để đóng góp cùng với thôn, là như là xây nhà thôn hoặc là làm đường, biết đấy, là nhà bà cũng có kinh tế là đóng theo vào cho thôn.
Thời gian qua, để phát triển ổn định vùng nguyên liệu và giúp người dân yên tâm gắn bó với nghề trồng dâu nuôi tằm, Đảng ủy chính quyền xã Bào Đáp, huyện Trần Yên đã phối hợp cùng với hợp tác xã nông nghiệp xã Bào Đáp ký hợp đồng với công ty cổ phần dâu tằm tơ Yên Bái bao tiêu toàn bộ sản phẩm kén tằm với giá thu mua ổn định. Hiện nay xã Bào Đáp có 335 hộ trồng dâu nuôi tằm với tổng diện tích dâu là gần 186 ha, tập trung nhiều ở các thôn Đồng Sâm, Đồng Danh, Đồng Gành, Đồng Bưởi. Năm 2023, sản lượng kén toàn xã đạt gần 234 tấn, mang lại nguồn thu 40 tỷ đồng. Từ trồng dâu nuôi tằm, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao, mức thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt gần 57 triệu đồng mỗi người mỗi năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 0,3%, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Chị Ngô Thị Thúy Vân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bào Đáp cho biết.
Chúng tôi cũng đã ký kết hợp đồng với công ty dâu tằm tơ Yên Bái và để thực hiện cái chuỗi giá trị này thì cũng cùng với chính quyền địa phương và các tổ chức hội cũng đã vận động bà con nhân dân là thực hiện liên kết, tức là nhà nông với nhà nước, nhà doanh nghiệp cùng vào cuộc và thực hiện sản xuất. Có thể nói thì từ khi cây dâu được đưa vào đồng đất của xã Bào Đáp thì đời sống của nhân dân cũng phát triển lên một bước mới. Như chúng tôi vẫn nói, không những phát triển về kinh tế mà phát triển cả về môi trường xanh, sạch đẹp. Các hộ gia đình trồng dâu nuôi tằm có những ngôi nhà khang trang hơn.
Có thể thấy trong những năm qua, hoạt động của các loại kinh tế tập thể đã chứng tỏ được vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới, đóng góp đáng kể vào việc nâng cao thu nhập cho người dân vùng nông thôn. Tuy nhiên, để kinh tế tập thể đi vào chiều sâu, phát triển nhanh và bền vững, thì cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, tăng cường tuyên truyền sâu rộng bản chất, vai trò của kinh tế tập thể đến với từng người dân, đồng thời có cơ chế chính sách phù hợp với đội ngũ cán bộ hợp tác xã để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Trọng tâm là tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh cho cán bộ phụ trách kinh tế tập thể, thành viên các hợp tác xã, tư vấn, hỗ trợ các hợp tác xã về quản lý, liên doanh, liên kết, mở rộng thị trường, ứng dụng khoa học công nghệ, tiếp cận các chương trình dự án, đề án để tạo điều kiện cho các hợp tác xã được hưởng ứng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước, qua đó từng bước thay đổi tập quán sản xuất nhỏ lẻ của kinh tế hộ để mạnh dạn góp vốn giúp hợp tác xã nâng tầm về chất lượng và hiệu quả hoạt động. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong trận đấu sớm vòng 2 Ligue 1, Paris Saint-Germain đã kéo dài chuỗi chiến thắng trước Montpellier lên 11 trận khi đánh bại đối thủ với tỷ số 6-0 tại sân công viên Các Hoàng tử. Paris Saint-Germain đã có khởi đầu hoàn hảo với bàn thắng sớm. Trong vòng 4 phút, họ đã làm tung lưới đối thủ nhờ bàn thắng của Bradley. Đến phút 24, Joao đã kiến tạo cho Marco Asensio, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Paris Saint-Germain. đội chủ nhà tiếp tục thống trị trong hiệp 2. Bakola ghi được cú đúp trong vòng 8 phút và đến phút thứ 54, Hakimi nâng tỷ số lên 4-0. Chỉ 2 phút sau, Emery đưa tỷ số lên 5-0. Phút thứ 82, Lee Kang-in lập công bằng một cú sút xa tuyệt đẹp qua đội ấn đỉnh tỷ số 6-0 cho Paris Saint-Germain. Bayer Leverkusen đã khởi đầu hành trình bảo vệ chức vô địch Bundesliga bằng thắng lợi nghẹt thở với tỷ số 3-2 trước đội chủ nhà là Borussia Mönchengladbach. Đội khách đã mở tỷ số từ khá sớm, Saka, Sousa đẹp mắt đưa Bayer Leverkusen vượt lên dẫn trước. Đến phút thứ 38, Florian Wirtz đá bồi ở cự ly gần nhân đôi cách biệt cho nhà đương kim vô địch. Gladbach đã thể hiện quyết tâm rất lớn trong hiệp 2, họ thậm chí có liên tiếp 2 bàn để cân bằng tỷ số 2-2 ở phút thứ 59 và 85. Những tưởng trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa thì bất ngờ Bayer Leverkusen được hưởng 11m ở những phút bù giờ. Ngôi sao Florian Wirtz dứt điểm chính xác ấn định tỷ số 3-2 cho đội khách. Thủ môn Kepa đã có cuộc hội đàm với huấn luyện viên Andoni Iraola của Bournemouth và mong muốn được gia nhập câu lạc bộ theo dạng cho mượn. Kepa đang bước vào năm cuối của hợp đồng và nếu được cho mượn trong một mùa giải, anh có thể rời Chelsea theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm sau. Kepa chỉ có 108 lần ra sân cho Chelsea trong 6 năm kể từ khi gia nhập đội bóng này từ Atletico Bilbao. Người hâm mộ The Blue đã chỉ trích động thái này và kêu gọi câu lạc bộ tìm cách bán thủ môn này, qua đó thu về một khoản tiền thay vì tiếp tục để anh rời đi theo dạng cho mượn. Chelsea đã đồng ý để Romelu Lukaku gia nhập Napoli với giá 38 triệu bảng Anh. Trước đó ngôi sao người Bỉ đã phải tập luyện với các cầu thủ trẻ. Tiền đạo người Bỉ sẽ ký hợp đồng có thời hạn 3 năm đến năm 2027 với Napoli. Qua đó anh sẽ tái hợp với cựu huấn luyện viên Chelsea Antonio Conte ở đội bóng Italia. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Chelsea đã chấp nhận mức phí cố định là 25 triệu bảng cộng thêm các khoản phụ phí lên tới 13 triệu bảng để có tổng giá trị chuyển nhượng là 38 triệu bảng.
Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 8 năm 2024, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét đánh và gió giật mạnh, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất 28-30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 21-23 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa rào, có lúc mưa vừa mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng, sét đánh và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 28-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Quán này trang trí trẻ trung và chất phết anh nhỉ?
Ừ, anh nghĩ em sẽ thích mà.
Em mời anh chị gọi đồ ạ.
Cho anh một nước ép cam, một cốc tai nho và một shisha nhé.
Kìa, anh đã hứa là không hút thuốc rồi mà.
Em ơi, thuốc lá mới hại, chứ shisha thuốc lá điện tử có sao đâu.
Thuốc lá điện tử thì vẫn có nicotine, là chất gây nghiện, làm tăng nhịp tim, tăng đường máu, gây các bệnh tim mạch, tiểu đường. Mà trong thuốc lá điện tử có glyco, là chất được sử dụng cho chất chống đông, có khả năng gây ung thư đấy.
Thì anh đang định cai thuốc nên mới chuyển qua dùng thử cái này.
Em thấy báo chí, thậm chí trên trang tin của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói chưa có bằng chứng chứng minh thuốc lá điện tử giúp cai nghiện thuốc lá thông thường. Mà anh hút thuốc lá điện tử khéo chỉ làm anh hút cả hai loại, còn nguy hại hơn ý.
Em nói như chuyên gia vậy.
Chứ sao nữa, vì anh mà em tìm hiểu đấy. Mà thôi, anh bỏ hết các loại thuốc lá đi cho em nhờ.
Ừ, anh biết rồi. Anh sẽ cố cai thuốc lá, cả shisha luôn, hay thuốc lá điện tử gì đó, cai hết nhé.
Vâng, miễn là anh không cai em là được.
Nóng quá ông ạ, khổ thế. Hút có điếu thuốc mà chạy ra tít ngoài sân nắng chang chang thế này, có khổ không chứ?
Ừ, thèm thuốc nó khổ thế đấy.
Tại sếp bỗng nhiên rửa chứng, tự nhiên cấm anh em hút thuốc trong phòng làm việc. Bình thường hút có sao đâu. Hay là sắp lấy phiếu tín nhiệm nên muốn lấy lòng mấy chị em phụ nữ trong phòng nhỉ?
Ông đừng có ăn nói linh tinh, kẻo lại vạ miệng đấy. Không phải tự nhiên đâu.
Thế không phải tự nhiên thì tại là làm sao?
Tôi đoán chắc là hôm qua sếp đi họp ở Bộ Y tế về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, được lãnh đạo bộ quán triệt nên về thực hiện đấy.
Là sao cơ? Tôi vẫn chưa hiểu.
Theo luật, người đứng đầu cơ quan phải đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc và quy chế nội bộ. Thế nên sếp mới phải cương quyết như vậy.
À, thì ra là thế. Thế mà tôi lại nghĩ oan cho sếp ông ạ.
Tôi cũng định bỏ thuốc đây ông ạ. Sếp không hút nữa, cũng chẳng cho ai hút trong phòng. hút điếu thuốc chạy tít ra tận đây. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì rét căm căm, hút được điếu thuốc quá bành hành xác.
Tôi cũng nhất trí với ông.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.